Nói như là thầy tuy rằng nói không cầm tiền, nhưng mỗi khi thầy cần đi xe hay đi xe hơi đi Sài Gòn lên trên này, hay từ trên này về Sài Gòn, thì thầy vẫn có cầm để mua vé xe để đi xe. Chứ còn thật ra sư cô Đức mà là giám đốc cái mấy cái chiếu ở Vũng Tàu đó, thì má của sư cô là ni sư Tánh, thầy của ni sư Tánh ấy, ngài chủ chữ, ngài là chủ một ngôi chùa ở Sài Gòn, tuyệt đối tay không dính đến tiền, mà ngài nuôi chúng tuyệt đối tay không có mó đến đồng tiền. Đi xe khi cần đi tỉnh nọ tỉnh kia thì cứ ra cứ đứng ở cái xe đó, thì nói với cái người xe, cái người tài xế hay cái người lơ đó, cho đi, các ngài gọi là đi quá ra à, cái người ta cho đi thì đi, không có lại đứng để đợi cái xe khác, chứ không nhất định không cầm tiền là không cầm tiền. Chúng đau ốm ấy thì cứ bạch cô này, bạch con đau như thế này, có bà A bà B tình nguyện là cho thuốc, xin phép thầy cho con được lãnh cái thuốc của cái vị ấy. Thế cô này lại con đau cái này, xin phép thầy cho con lãnh thuốc của vị kia. Chứ không bao giờ trong chùa có đồng tiền mà người ta sống được bình an. Mà bây giờ nghe nói đã lâu lắm thầy không gặp, thì không biết ngài còn sống hay là ngài đã tức rồi. Nhưng cái thời mà thầy gặp ngài, sau cách mạng thầy còn gặp ngài, thì ngài đầy đủ lắm, không thiếu một cái gì cả. Thế thì tịnh tuệ nó giải nghĩa cái việc đấy làm sao? Cứ từ từ phương tiện, rồi theo người đời mà sống, thì cho nên Phật tử mới sống được hay thế nào? Bởi vì ông Phật, ông ấy có cái thấy, cái tầm thấy của ông ấy nó không giống như cái tầm nhìn của người đời. Ông ấy thấy rằng như chúng ta ở trong bụng má ra, ai nặng lên thân của tịnh tuệ? Cô tịnh tuệ có phải con măng bà mụ tôi cần hai con mắt như thế, hai cái tai như thế, có sửa soạn xếp đặt hay là có tiền để mua cái thân ấy không? Thế sao con có cái thân bây giờ? À đó, đó. Mà cho đến là có cái mũi để thở, lại có hai cái lá phổi, rồi có cái quả tim. Nó, mà cái quả tim của con nó tài là nó làm việc cả trăm năm trọn đời, nó không phải nghỉ ngơi gì cả, không phải xin phép đi nghỉ một thời gian. Thế vậy mà nó vẫn, nó chu đáo. Đó, thì cái nước miếng mình, thầy đọc cái tờ báo của các vị cho thầy mượn, cái nước miếng mình ấy, nó đã có đủ. Không những là nó có cái khả năng nó trừ trùng, mà nó lại mà chính bởi vì nó có những cái khả năng nó trừ trùng, cho nên những con trùng không ở miệng mình được, cho nên là nó không có hôi, mình mới nói chuyện với nhau được. Cho nếu cái miệng mình mà nếu không có cái nước miếng này, nó có cái khả năng ấy, thì chúng mình không dám ngồi cạnh nhau. Thế thì làm sao mà nguyên có một thầy, đây là nói một cái nước miếng ở miệng thôi, mà nó đã đề phòng từ cái chuyện để cho viên trí ngồi bên cạnh với trí được. Cho nó nghĩ được ra đến cái chuyện đấy, ta phải có cái chất này để ta trừ được cái loại vi khuẩn này. Có cái loại vi khuẩn ấy, nó chuyên môn, nó thành ra cái hơi hôi, không ai chịu nổi. Mà cái miệng của mình ấy, cái nước miếng của mình ấy, nó có cái khả năng, nó có một cái loại khả năng, nghĩa là nó có trăm nghìn thứ khả năng khác. Thầy nói một cái thôi, nó đặc biệt, nó trừ cái loại vi khuẩn mà sinh ra cái hơi hôi đó. Vì vậy bây giờ biên trí với phước trí mới dám ngồi cạnh nhau, chứ không có thân bao nhiêu thì thân cũng phải bỏ chạy. Thế thì những ai chu đáo xếp đặt những cái nhỏ nhặt mà rất cần mà thiết yếu như vậy, ai chu đáo và cho con tiền nào để con bỏ vào đâu mà để có được cái đó. Cho nên chúng ta nhân duyên sanh, tuần nghiệp phát hiện. Chúng ta học thì chúng ta thấy cái chân tâm bản tánh của chúng ta đó, nó có những cái khả năng mà người đời, cái hiểu biết của loài người không thấu đáo được. Thế thì cứ quay về mà nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình. Đã. Làm sao mà buông xả được hết cái mê, những cái sai lầm, rồi quay về nương tựa cái chân tâm bản tánh của mình. Cái chân tâm bản tánh của mình là pháp. Ai mà thấy được cái pháp ấy là người sáng suốt, tức là Phật. Mà ai mà đi cái con đường để giác tỉnh được cái chân tâm bản tánh ấy, tức là đem trí trở về lý, người ta gọi là trí lý hòa hợp, tức là tăng. Chỉ có quay về nương tựa Phật, pháp và tăng thì mới thật là chỗ nương tựa. Chứ còn nương tựa đồng tiền, nương tựa tình ái, nương tựa vào cái thân này, như ông trưởng giả hôm vừa rồi chúng ta nói chuyện, ông ấy có bốn người bạn đó, thì cái nương tựa ấy là cái nương tựa sai. Để nó chỉ có những cái công dụng tạm thời mà thôi, chứ rốt ráo nương tựa thì không được. Cho nên chúng ta ngay cái thân mình đây, mình còn chả làm chủ được nó, huống chi là mình xếp đặt được cái gì ở bên ngoài. Cho nên cứ tin, quay về cái chân tâm bản tánh của mình, mà bỏ những cái nghiệp xấu đi, cầu tu cái nghiệp lành, thì tự nhiên tất cả cảm ứng nhân duyên hòa hợp, người con người sẽ có đầy đủ mọi việc. Thì cái tầm con mắt của Phật đã thấy suốt thấu cả ba đời khắp mười phương, cho nên Phật mới đặt ra những cái luật lệ mà người đời họ không thể hiểu được. Còn người đời thì cạn cợt, cứ lo những cái hiện tại thôi. Mà chúng ta thấy là họ đã có thật được bình an không? Đã có nhiều tiền bao nhiêu thì lại bao nhiêu vất vả về đồng tiền. Người khổ, người nghèo khổ về cái sự thiếu thốn, người giàu lại khổ về cái sự dư thừa. Thế cho nên vâng lời Phật, chúng ta con Phật thì vâng lời Phật theo cái tầm chi kiến của Phật, cho nên không sợ đói, không sợ nghèo. Còn như nếu mình lo như người đời, mình lo thân, lo ăn, lo mặc, lo sinh sống, thì cái lo này là cái gốc của cái tham. Mà từ cái tham nó mở ra tất cả các cái mà Phật gọi là cái khổ. Chúng ta học vài ngày hôm qua đó, tất cái chữ tập, chữ tập nghĩa là tất cả phiền não. Mà phiền não thì nói thật ra rất nhiều, nhưng mà có con số đặt ra thì bảo là 84,000. Thế nhưng mà Phật chỉ bảo chúng ta học có một chữ tham ái thôi. Cho nên cái tham ấy nó là gốc. Dĩ nhiên cái ngu si ấy thì là gốc mà thành tham. Nhưng mà cái ngu si ấy chúng ta khó nắm. Cho nên cái tham ấy nó hiện tướng, mình thấy được. Cho nên Phật dạy mình chỉ học, chúng ta học có một chữ tham thôi. Nếu mà bây giờ con quay về con lo cái thân của con ấy, thì các thứ tham nó nổi lên. Này. Cho nên muốn trừ tuyệt được cái tham thì cái việc đầu tiên ấy là tập thấy cái thân này là giả. Cho nên chúng ta mới quán bất tịnh, quán vô thường, vô ngã, khổ và không. Đừng có một chút ái luyến gì đến cái thân này cả. Thế mà nếu mà để cho các con lại lo cái đời sống thì có cách nào mà giải thoát được cái ái luyến cái thân không? À, đấy nó là cái một cái, đấy là một cái phương pháp Phật dạy cho chúng ta, cũng là một cái phương tiện để mà chúng ta giải được cái ngu si tin tưởng ở thế gian, mà cái tham ấy nó là cái tướng số một. Cho nên Phật khuyên chúng ta tìm hết các phương tiện, thì cái không được cầm tiền, không được lo đời sống, chính là những cái phương tiện để nhổ cái gốc tham.